thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 8 tháng 6 năm 1997. Chúng ta tiếp tục triển khai và in Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thứ 22, phẩm Trúc Lụy kỳ 53. Trước khi triển khai cái phẩm mới này thì có miếng giấy này để hỏi hai câu hỏi thì cũng xin giải đáp ngắn gọn. Câu hỏi thứ nhất là hiện tượng lên xuống nhập xác nhưng mà cũng ăn chay khuyến thiện thì nên tin hay không? Thì xin trả lời rằng là cái ăn chay khuyến thiện, cái đó là thuộc về cái loại quỷ thần tốt, nó có cái hộp giống lành, thì những cái cốt này họ khuyên ăn chay khuyến thiện, thì cái đó bất cứ là ai khuyên như vậy đều mình nghe mình tin đều có lợi hết. Cho nên là cái khuyên ăn chay khuyến thiện là nó phù hợp với cái tinh thần từ bi của đạo Phật, từ bi tích thiện của đạo Phật, cho nên là nghe ai cũng đều có lợi. Thành ra cái đó có thể nghe. Còn cái nên tin thì tùy theo người, nhưng mà đa số là người ta cũng có thể tin, là bởi vì những cái thứ ma quỷ, quỷ thần này họ nhập vô cái cốt, cái xác nào đó mà giải khuyến thiện thì đó là thuộc về thiện, thiện thần rồi, thiện quỷ rồi. Quỷ và thần là thuộc về thiện rồi. Và cũng có cái nói những cái chuyện mà trong nhà, trong cửa cũng có thể nói chuyện hên xui gần gần. Họ nói có trúng, có đúng cho một số gia đình nào đó, hoàn cảnh của người nào đó, cho nên là người ta có thể tin, mà mình có cấm đi nữa cũng không được. Và tất nhiên là có những cái không trúng, thí dụ như nó trúng mà cái chuyện trong gia đình mình là nó là 100 chuyện vui buồn, mà họ nói trúng dài 5-10 chuyện vui buồn thì chẳng thấm thía gì. Tuy nhiên là vẫn có trúng, người ta xét thấy nó có đúng người ta tin, thì cái điều đó mình không cấm cản người ta được. Còn cái người mà học Phật mà thật sự mà sâu sắc rồi đó thì người ta không cần cái đó, không cần cái nói tốt hay là nói xấu trong gia đình người ta, mà người ta tự biết, mà nói theo Khổng Tử thôi chứ chưa nói theo đạo Phật. Hành tàn hư thật, tự gia tri mà quả phúc nhân do cánh vấn thùy. Cái việc làm của các anh các chị hàng ngày tự mình biết, tự trong gia đình mình biết, và tự lương tâm lương tri của mình biết thiện hay là ác tự mình biết. Mà hãy tích thiện thì phùng thiện, mà tích ác thì nó phùng ác. Làm lành nó gặp lành, mà làm ác nó gặp ác, không cần hỏi ai. Tôi nói thí dụ như mình làm cái điều mà sai pháp pháp lý, sai luật pháp và hiến pháp thì mình giấu đấy chứ, cần hỏi ai? Không cần hỏi ai, và cũng không hé môi với ai, mình giấu dữ lắm đó. Nhưng mà rồi cái tội, cái phước gì nó cũng tự hiện ra. Hôm nay mới nghe tòa án xử, hôm qua đây có một người bị án tử hình, còn chung thân một người, còn mấy người nữa nhiều lắm, tử hình thì chung thân thì tử hình. Cái vụ án cái đường dây ma túy xuyên quốc gia của ở ngoài Hà Nội cũng vậy, cũng tử hình, chung thân tử hình. Mà cái việc đó là hành tàn hư thật, tự gia tri. Những người mà họ phạm tội như vậy là họ nói họ tự biết, họ tự biết và tự sợ ngay cái lúc mà mình làm những điều phạm pháp, chứ không phải đợi quỷ nói họ mới sợ. Nhưng mà chẳng qua là họ không thắng nổi cái dục vọng, cái vô minh, cho nên là để tới cái ngày mà tội nó quá nặng rồi thì cứu không được nữa. Do vậy cho nên cái vấn đề mà tin hay không tin là tùy người. Nhưng mà cái người mà Phật giáo chính thống đi sâu vào con đường học đạo, hành đạo của đạo Phật thì hành tàn hư thật, hành tàn hư thật, tự gia tri, tự mình biết. Còn cái đó không tin. Nhưng mà người thế gian thì người ta có quyền, người ta có thể tin, vì ta yếu bóng vía người ta tin. Người ta không tự giải đáp được bằng cái khả năng, cái nghị lực, cái nhận thức khách quan của mình, thế thì ta phải tin quỷ thần ở bên ngoài. Nhưng mà giá như có tin đi nữa, thật sự là cái người quỷ thần này, đồng cốt này nè, không có lâu bền được. Bản thân của cái người này không có linh thiêng lâu bền được. Và bản thân của họ không tạo cho họ cái sự nghiệp bằng cái hiểu biết linh thiêng của họ. Do vậy cho nên cái người mà học Phật mà chánh gốc á, thì người ta không tin. Và trước mắt thì có những cái trúc, bởi vì quét nhà là có rác, bói là ra ma, quét nhà ra rác. Và tất cả mọi người đây giờ lợi hỏi tôi câu chuyện này, tôi nói là trong gia đình là không trúng việc này là cũng trúng việc kia. Không trúng cái vui thì cũng trúng cái khổ, mà trong cái khổ, khổ nào cũng có cái an vui. Do vậy cho nên là tôi nói khổ phải nói hồi cái là tôi xem chút vui, rồi tôi nói chút vui hồi cái tôi nói thế nào cũng có khổ, trúng bao hết. Đó là vấn đề tin, nên tin hay không tin là vậy. Có thể tin, tùy người, mà cũng có thể không tin. Câu hỏi thứ hai là tại sao á, bên cái phái Theravada, tức là phái Nam Tông, không ăn chay, còn ăn tam tịnh nhục, hay ngũ tịnh nhục, vậy thì nhân quả sẽ ra sao? Cái này thì tôi đã từng phân tích cho đại chúng để ý, trong Phật giáo nó có thừa. Thừa tức là cái cỗ xe mà nó chuyên chở cho cái người hành, cái người mà hành giả, người bộ hành mà đi du lịch trên con đường Bồ Đề, tùy theo cái túi tiền của mình mua vé xe, mà cái công ty du lịch đi trên con đường Bồ Đề đó đến tới cái mức nào. Thí dụ như là nhân thừa là không bắt buộc ăn chay rồi, tháng vài ngày cũng được. Mà người nào mà cái bụng nó tệ quá mà ăn chay nó xót ruột rụng rời hết thì không ăn chay cũng được, miễn là mình kiên kỵ bớt đi cái điều giết hại chúng sinh thì là nhân thừa cỡ đó là đã quý rồi. Thiên thừa cũng vậy. Thiên thừa thì phát cái tâm tu hành mình kiên kỵ giết người là điều đó không làm hẳn hoài rồi. Còn những cái loài súc vật mà có tính cách như là cái mạng nó lớn, cái con nó lớn, cái sự đau khổ, sự chết chóc của nó trong khi giết là thấy nó dài dẫn nó đau khổ nhiều, thì cái người mà tu thiên thừa người ta tập cái lòng từ bi lần lần, người ta không nỡ nhìn và không nỡ nghe, không nỡ thấy cái sự chết chóc do mình giết hại. Cho nó quen cái tâm thiện đi, mà cái người mà có cái tâm thiện là người đó sống an lành hơn. Thành ra người tu thiên thừa người ta cũng không phải là bắt buộc phải ăn chay, mà người ta tránh đi những cái thấy, cái nghe, cái giết mà đau thương quá nhiều. Thành ra là người thiên thừa ta cũng vẫn còn ăn tam tịnh nhục, ngũ tịnh nhục được, không sao hết. Còn như thanh văn thừa cũng vậy đó. Thanh văn thừa là đã cái quả chứng của họ không phải là vô thượng bồ đề đâu, họ có cái niết bàn, họ có sự an lạc của họ, nhưng mà nó là học cái phẩm quá thành vũ biết rồi, coi như là họ đi trên con đường bồ đề vô thượng, con đường niết bàn vô thượng, thì họ đi được nửa phần đường thôi mà. Thành ra là ăn ngủ tịnh nhục, tâm tịnh nhục thì nó mình tránh cái thấy, cái nghe, cái nghi mà người ta giết những cái con loài vật đó, để cho cái tâm của mình bớt xúc động, bớt xót xa, nó quen lần cái đức tính từ bi. Nếu mình không thấy là mình có thể thọ dụng. Do vậy cho nên cái quả của họ, coi như họ mua giấy xe đi du lịch mà họ mua giấy tới Huế thì họ đi tới Huế thôi, không ra Hà Nội được. Vậy thôi. Cho nên là hãy khi nào mà ta đặt vấn đề này thì mình đặt vấn đề thừa. Còn cái người mà ăn chay mà ăn chay trường hoàn toàn mà ăn chay trường nó phải biểu lộ ra cái lòng từ bi bên ngoài nhá, đại từ đại bi đại hỷ đại xả cơ. Chứ ăn chay trường không mà không có cái lòng từ bi với nhân loại, đối với các cái loài trong đời sống hàng ngày, thì cái ăn chay trường của mình cũng là không có nhầm gì hết, không có đem lại kết quả gì, mà nó là cái biểu lộ lòng từ bi. Cho nên nếu mà có lòng từ bi rồi mà ăn chay trường cái nữa thì cái đó là quý lắm. Và lẽ tất nhiên là cái nguyên nhân mà thành Phật là trí tuệ chứ không phải ăn chay trường. À, nói rõ như thế. Không có trí tuệ là không nhận thức chân lý. Đạo lý vô thường không nhận được. Chân lý khổ của cuộc đời không nhận được. Vô ngã của cuộc đời không nhận được. Và bất tịnh của cuộc đời không nhận được. Thế thì vẫn đam mê theo dục lạc. Thế thì cái ăn chay không đủ sức đưa mình tới cái chỗ giải thoát giác ngộ đâu. Cho nên là cái quả vị mà cao nhất là phải trí tuệ, bồi dưỡng trí tuệ cho tới tuyệt đỉnh mới thành vô thượng bồ đề được. trong đó có cái anh trai trưởng. Còn anh trai trưởng không mà sống sai chân lý, không nhận thức được chân lý, coi như cũng không có kết quả. Còn nếu mà nói hơi bạo hơn chút nữa, thí dụ nó có ghê cấn, người ta dám thí dụ, người ta nói là cái loài mà ăn cỏ không, ăn cỏ suốt đời, nó có được phước đức gì đâu. Thì mình ăn trai trưởng là ngon lắm, là cỡ bằng những cái loài ăn cỏ. Thì tìm sao cho ra phước đức ở trong cái ăn cỏ đó, không ăn con gì hết, ăn cỏ không à. Thành ra cái chỗ đó là mình suy nghĩ, mình để ý. Hồi cách đây là cỡ 40 mấy năm, tôi giảng cái đó ở Bạc Liêu, có người muốn gài tôi vô cái chỗ đó, muốn quýnh tôi ở Bạc Liêu. Nhưng mà hồi đó tôi nói thẳng cơ, tôi nói ví dụ như là trâu bò nó ăn cỏ cả đời, nó đâu có thành gì. Tôi hú rồi ăn trái đúng đỉnh không à, voi cũng vậy, nó đâu có thành gì. Do vậy cho nên là vấn đề ăn chay trường là cái bài giảng mà mình ăn chay ra mình phải học, còn bằng không thì mình ăn chay nó không có kết quả. Thế là có những cái số người xấu nó nói ông này nói mình, tụi mình ăn chay giống như trâu bò. Cho nên khi mình ta nghe mà nó có cái, nó có cái không có thiện cảm ở trong lòng đó, thì người ta bất bẻ ra, nó mít lòng lắm, nó sinh ra phiền não dữ lắm. Mà nói tới đó thì tôi nhắc đại chúng một cái điều đó: bố thí thì với những nhục tinh tấn thiền định, năm cái độ đó ở trong lục độ, vậy mà còn chưa phải là nguyên nhân thành Phật. À, để ý cái chỗ đó đó. Mà cái chánh nhân để thành Phật là mọi người phải phát huy cái trí tuệ. Mà cái trí tuệ đó mà phát huy, mà tột đỉnh của nó ta gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa mới thành Phật được. Cho nên là có lẽ không lâu tôi giảng lại một lần Bát Nhã Ba La Mật Đa nữa cho đại chúng ở trong cái giảng đường này. Bởi vì cái kinh đó nó rất cần cho cái người đệ tử Phật nhận thức cái tư tưởng đó mà tu hành thì kết quả mới là lớn. Bố thí nè, bố thí trong đó có tài thí, pháp thí, vô quý thí nè, vĩ đại lắm đó chứ. Vậy mà chưa phải là nguyên nhân thành Phật. Thì giới nè, giới thì các vị biết rồi, kể cả giới 250 giới, 350 giới của những người xuất gia mà cũng chưa phải là nguyên nhân, cái đó chưa phải là nguyên nhân thành Phật. Rồi nhẫn nhục đâu phải dễ, vậy mà cũng chưa phải. Tinh tấn rồi thiền định, thiền định có thể ngồi suốt từ ngàn trăm năm này qua tới ngàn năm nọ, mà trong kinh mình học có nè, mà ngồi cả ngàn năm mà Phật pháp không hiện ra, chừng nào mà trí tuệ nó phát sanh. Cái định đó, mà cái định đó nó sanh ra, phát sanh ra trí tuệ, thì cái định đó mới thật là chánh định. Còn cái định mà dầu cả ngàn năm mà không sanh ra trí tuệ thì cái định đó chưa phải là chánh định, cho nên không thể thành Phật được. Chỗ đó học kỹ mới thấy cái chìa khóa màu nhiệm của đạo Phật để mà tu hành. Thành ra là tôi nói cái đó để chúng để ý đó. Khi mà có câu hỏi này nè, mà trong đó có cái giới bồi dưỡng giảng sư, huấn luyện giảng sư và giáo sư dạy Phật học, nhất là những người làm giảng sư mình đi tiếp xúc gần gũi với bá tánh bổn đạo đó, phải đặt cái vấn đề đó trả lời mới được thôi à, chứ còn không là trả lời cả dòng mà không trúng đâu. Ví dụ như người Thanh Văn Thừa, đệ tử Phật hồi xưa vẫn còn đi khất thực, thọ dụng ngũ tịnh nhục hay là tam tịnh nhục, tức là những cái thứ thịt của chúng sinh, của những loài động vật, nhưng mà không thấy, không nghe và không nghi thì được quyền dùng. Cho nên là cái quả vị của các vị A-la-hán chứng đâu có phải là cái quả vô thượng, quả hữu thượng mà. A-la-hán tức là thanh văn, thanh văn là quả là A-la-hán, còn trên đó là duyên giác, thì trên đó là Bồ-Tát, và Bồ-Tát nó có nhiều hàng Bồ-Tát. Còn Bồ-Tát mà đẳng giác mới đi lên con đường Phật, thế thì tất nhiên là phải phát triển cái từ bi hỷ xả cho trọn vẹn mới thành vô thượng bồ đề. Còn bằng như hàng thanh văn mà chỉ thọ dụng cái huyết nhục của những cái loài động vật loài hữu tình, thì cái quả vị coi như 50% trên con đường vô thượng bồ đề. Giống như đi du lịch mà họ mua cái tiền bạc của họ, khả năng của họ mua vé xe chỉ tới Huế, thì họ chỉ được tới Huế rồi chơi rồi về thôi. Không muốn đi nữa thì phải khác, phải bỏ tiền thêm. Rồi cái hành tàng hư thật tự gia tri, cái đó hay lắm. Phải dám can đảm mà nhận cái đó. Thiện ác nhân do cánh vấn thủy. Cái nguyên nhân, cái lý do thiện ác không cần hỏi ai, tự mình làm, mình có thể nhìn biết được mà. Do vậy mà cái quả vị ở trong đạo Phật mình có thể nhìn mình biết được, mình đo lường được cái địa vị chứng đắc của mình trong đạo Phật có hay không có. Thì nói chứng đắc chứ kỳ thật có chứng đắc gì đâu. Tôi nói thí dụ như bây giờ các vị mà không còn mê tín dị đoan, tin quỷ thiên thần quỷ vật, các vị mỗi năm có thể đi du lịch từ nước nhà cho tới nước ngoài, nhưng mà các vị không bận tâm gì núi Bà Đen, không bận tâm gì núi Sao chỗ đó, thế thì các vị đã có một cái sự giải thoát rồi, vì các vị đã đoạn được cái kiến, hoặc là các vị đã có cái, các vị khỏi tránh được cái tà kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến. Tà kiến là tin không đúng cái chân lý nhân quả, mình tin mình mong cầu nơi cái quỷ thần mà do người ta đặt ra, không có trách nhiệm, không có khả năng hộ độ, vậy mà mình tin. Cho nên năm nào mình cũng có phải ràng buộc những ngày giờ đó, tiền bạc đó để dành mình đi. Thành ra nó cực khổ, nó ràng buộc cho các vị. Bây giờ là các vị là thấy rằng cái chuyện đó không phải. Đi cúng, đi dây nợ, đi trả lễ, cái đó không phải là nguyên nhân của giàu có hay là của khổ đau. Họ không có quyền làm cho mình khổ đau hơn được. Do cái phước báo, cái thiện nghiệp của mình, thì họ có muốn làm cho mình khổ đau hơn, họ không làm được. Và chắc chắn rằng họ muốn làm cho mình giàu có hơn, họ cũng không làm được. Nếu họ làm được là những cái người ở cái tỉnh đó, có cái đền đó, có cái núi đó, họ đã giàu hết, không có người nghèo. Thế thì là nhận thức được như vậy rồi, là các vị không có bận tâm gì cái chuyện mình lễ mễ hội hè của những cái đó. Thế thì các vị thấy rõ là các vị là nhận thức được một chân lý, là các vị có giải thoát đi một phần phiền muộn, một phần lo lắng không cần thiết. Rồi tôi nói ví dụ như giờ thay vì đám giỗ cúng ông bà cha mẹ, mà nếu các vị là nhận thức được cái chân lý rằng là thiện ác báo ứng là do cái nhân quả của con người, và cái người chết rồi không thể có một cái linh hồn mà muốn cất nhà ở đâu cũng được, và ở đó mà lấy những thọ dụng, những cái quần áo mà bằng giấy mà đốt ra. Báo mới đăng này có một anh hồi trước á, là trong cái thời gian mà mới giải phóng là buộc lòng phải đi kinh tế mới, mà bây giờ về đây là làm giàu vì cái giấy tiền vàng bạc và những cái nhà kho nhà lầu bằng giấy, làm xích lô bằng giấy, làm tivi tủ lạnh bằng giấy, làm giàu bây giờ thành ra triệu phú, nghĩa là có thể hàng là 200-300 triệu là bằng tiền giấy. Thế thì là mỗi lần đám giỗ nào mình cũng phải mua, nghĩa là 20-30 ngàn đồng bạc cái thứ đó. Mà quên đi là coi như là các vị cúng cái đám giỗ ông bà cha mẹ mình không an lòng. Nhưng mà bây giờ các vị nhận thức được cái chân lý đó không phải là chân lý. Thế thì cái ngày giỗ các vị khỏi tốn 20-30 ngàn, thậm chí cả 100 ngàn. Còn có người là đốt cho hương vong hồn thân nhân mình là bạc triệu cơ. Bạc triệu, một cái đám làm tuần đốt bạc triệu. Thế thì các vị mà nhận thức được cái chân lý đó, các vị khỏi có rai rứt, khỏi có ưu tư, khỏi có đau khổ vì vấn đề đó. Đấy, thế thì là cái việc chứng đắc của đạo Phật cũng y như vậy. Nhận thức được chân lý là nó cởi mở được một số ràng buộc trong cuộc sống. Chứng là vậy đó, chứ không phải là cái gì ghê gớm lắm. Trước kia mỗi lần đám giỗ là ràng là đau khổ ghê gớm. Mà đám giỗ năm nào mà đám giỗ nhỏ cũng đau khổ nữa. Phải làm gà cho nhiều, thịt nhiều, cúng dọn cho nhiều. Bây giờ biết rồi, không có. Cúng chút đỉnh gì, hột muối dĩa dưa gì đó, nói muối dĩa dưa là nói vậy thôi chứ làm gì có. Nghĩa là ít hơn mà mình không có đau khổ nữa. Còn trước kia là làm 5-7 con gà, cả 4-5 con vịt, rồi mua cả con heo quay, ví dụ vậy. Thì tốn tiền, thì tốn ngày, tốn giờ, rồi còn nhậu nhẹt, còn say sưa, còn ói giải trong nhà, lao chùi muốn chết. Bây giờ tới ngày cúng, giờ tôi đã giác ngộ chân lý của Đạo Phật rồi, không ông bà nào ở đó mà ăn. Thế là bây giờ đây tôi cúng đơn giản mà trang nghiêm. Nếu cần ăn cái gì thì anh em bà con lại làm những cái cần thiết để ăn cho vui, và cúng trang nghiêm mà không có tốn kém nhiều. Không có mua giấy tiền vàng bạc, không có kho lầu phước xá gì hết. Thế là nó giải thoát từng phần như vậy. Mà mỗi một cái điều mà nó cởi mở như vậy là nó biểu thị cái sự gọi là chứng đắc của Đạo Phật là vậy. Tức là nó giải thoát. Gọi là chứng đắc của Đạo Phật tức là cái sự giải thoát của mình, nghĩa là nó cởi mở, là đi lên từng mức từng mức. Nó không có ràng buộc bởi những cái vô lý. Thí dụ như là về tuổi trẻ đó, mà hồi nhỏ là mình đi đâu, mỗi một lần đi đâu là mình sửa soạn cái là cả nửa giờ đồng hồ chưa xong. Phải cho đẹp từ trên tới dưới, từ trước tới sau, rọi kiến qua rọi kiến lại ha. Bây giờ mà nhận thức được chân lý rồi là tất cả vạn pháp giai không dư sanh dư quyển, miễn cái tâm của ta mà an lành thanh tịnh rồi thì còn cái chuyện mà khen chê của người ngoài ra ta đâu có đếm xỉa nữa. Cho nên giờ tới chừng đi là thay bộ đồ sạch sẽ, là đi nhanh chóng gọn gàng. Đó là giải thoát đó. Giải thoát là vậy đó, chứng đắc là vậy đó. Đức Phật không hề bị một cái gì ràng buộc. Thế thì Ngài được vô thượng Niết Bàn là vậy đó, không hề có một cái gì ràng buộc mà làm cho Ngài bị đau khổ cả. Chứng là vậy đó, chứ có gì đâu khác đâu. Thành ra mình biết hết à. Mình chứng mình biết, mình đắc mình biết mà không cần hỏi người khác. Gọi là chứng đắc chứ kỳ thật không có chứng đắc gì. Nó là giải thoát vậy đó. Giữ một giới nó giải thoát một giới, giữ hai giới nó giải thoát hai phần, giữ ba giới nó giải thoát ba phần, mà giữ năm giới nó giải thoát năm phần. Chứ cũng chẳng có trời Phật nào cho mình cái gì, do mình cái công đức của mình giữ giới, mà tại mình giữ giới là tự nó có giải thoát. Cho nên học Phật kỹ vậy rồi thì cái chuyện mình tu không có đặt vấn đề, không có đặt điều kiện, cầu nguyện giáng sinh gì hết đó. Giữ giới bất sắc là từ cái loài vật mà mình còn không giết thì giết người mình sao có giết được. Thế thì làm sao mà có công an, có hình sự bắt bớ tra tấn, có bao công không? Khỏi có bao công. Bao công và đầy đường cũng chẳng động phạm tới ta. Thế thì giữ giới bất sắc là khỏi gặp bao công rồi. Hôm qua nó coi là có cái nàng gì đó mà vợ có thằng hổ, hổ công tử. Trời ơi, giết người tùm lum tà la, bắt cha mẹ của người ta đem về làm cha mẹ mình. Thế thì cái đó là gì? Đó là giọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiện ác. Khẩu trong đó đủ hết rồi. Trong đó có có xác ha, có giấy xác. Rồi trong đó nghĩa là phân tích ra nó có đạo nữa. Trộm cắp ông già, ông già chồng của mình mà định cho một cái mượn cái cốc cái bằng củ thất khiếu cốc để trị bệnh cho anh ta mà giật cư nữ với ông già giật tiếc cho té, ông già chết ngắt. Thế thì dụng ý là sát sanh, rồi trộm cắp, rồi giọng ngôn ý ngữ sanh ra đau khổ. Cuối cùng là nhất định là cái cô đó là hôm qua chưa chặt, nhưng mà có lẽ là chiều nay chặt thôi. chiều nay là cấu đầu đau thôi. Cho nên là đại chúng để ý mình coi kịch đó. Chính vì phạm ba bốn giới phạm hết thì không chạy đâu khỏi cẩu đầu đau. Và cái người mà không hề phạm giới thì cẩu đầu đau coi như không có, coi như là vô dụng. Cũng từ chỗ đó cho nên cái chữ địa ngục ở trong Đạo Phật là cũng vậy đó. Địa ngục không hề có. Giống như cẩu đầu đau nó có là nó có với ai. Mà còn những cái người chẳng hạn như thầy thuốc lại hỏi chứ sao ông, sao có bán thuốc không? Nó dạ có, bán đủ thứ thuốc, trong đó có thuốc rệp, thuốc chuột, là cái thứ thuốc mà người ta mua về người ta đầu độc người khác. Thế thì bà con ông nghe ông nói sao lại là nhà ngươi có bán đủ thứ thuốc rồi có bán thuốc độc vậy mà đụng ai nhà ngươi cũng bán ra? Không phải, cái người này là cái người có quan quyền, có địa vị, tình nên nó mua thì nghĩa là hạ dân phải bán thôi. Thế là ông bà con cho là thôi được rồi, ngươi về. Một ông thầy thuốc bán thuốc với tính cách khách quan, bình đẳng, vô tư. coi như cẩu đầu đao không còn giá trị gì, nó có gì đáng sợ đâu, vô nói rất thoải mái, xong rồi về. Còn những cái cô mà đẹp đẽ mà vậy là công tử, hổ công tử gì đó mà nhất định là chiều nay là bị cẩu đầu đao. Tại vì phạm giới của Phật, sát sanh có, trộm cắp có, còn giật chồng ta, mình là tỷ tất mà mình dám lấy một 10 người công tử, tức là tà dâm rồi, rồi còn lừa đảo gạt đầu này đầu kia là giọng ngôn ý ngữ lưỡng thiện ác khẩu rồi, thế là phạm giới năng như thế là cẩu đầu đao có giá trị, nhất định là phải bị xử thôi. Tại là cái giữ giới của đạo Phật nó không phải là cái ràng buộc, không phải là cái ràng buộc cho mọi người mà phải bị khổ, không phải. Nó là cái mà làm cho người được tự do, được độc lập, được tự chủ, tự tại, được hạnh phúc trong cuộc sống. Cho nên có những người không biết là nói rằng là tu hành theo tôn giáo, trong đó là có Phật giáo rồi giữ giới rồi là ràng buộc cực khổ, chứ không phải. Giữ giới là làm cho mình có độc lập, không ai làm gì, không ai bắt bớ, không ai khoác nạt mình được. Nó làm cho mình tự do mà không ai gông cùm xiềng xích để xiềng xích mình được. Nó làm cho mình có hạnh phúc là vì mình sống cho bản thân an lành và trong gia đình mình được hạnh phúc. Cho nên cái công dụng mà giữ giới trong đạo Phật là nó làm cho con người sung sướng, làm cho con người hạnh phúc, tự do. Bây giờ ta vào cái phẩm thứ 22 là chúc lụy. Tôi nghĩ rằng là đại chúng chắc không có ai để ý cái vụ này, mà từ xưa nay các bậc tiền bối thì cũng hình như không ai để ý vụ này. Nhưng mà tôi nhìn qua là tôi thấy cái này tôi không được là bằng lòng. Là vì theo á cái thông thường của một bộ kinh á, là cái phẩm chúc lụy nó thuộc về cái phần lưu thông, phần lưu thông của một bộ kinh, phần tựa, phần chánh tông, rồi phần lưu thông. Cũng giống như mình học ở ngoài thế gian là mở đề, rồi thân bài, rồi kết luận như vậy. Phần lưu thông cũng giống như cái phần kết luận như vậy. Mở đề, nhập đề đó, nhập đề, rồi cái thân bài, bao nhiêu ý cũng được, sau đó kết luận, đúc kết lại. Người ta chia dàn bài rồi mở bày, tức là trình bày, chia, giải, cải tức là mình đính chánh, mình lý luận những cái gì mà nó cần lý luận thì kết là kết luận. Còn kinh thông thường là phần tựa, có tựa chung tựa riêng, rồi phần chánh tông là toàn thể nội dung của bộ kinh đó, rồi sau đó là cái phần lưu thông. Thì cái chúc lụy này tức là dặn dò để truyền bá giữ gìn cái kinh điển này đó, thì lẽ ra đó thì nó phải ở vào cái phẩm 26 và phẩm cỡ 27 hay hoặc là cái phẩm 28, tức là phẩm chót, thì mới nên dặn dò những điều của Như Lai nói như thế. Bây giờ để các ông phải cố gắng mà chuyên tâm mà là thọ trì đọc tụng phụng hành theo giáo lý này, thì thông thường là nó hợp lý hơn, hoặc là ít nhất là nó cũng ở cái phẩm thứ 27, nghĩa là phẩm kế chót. Sau đó mới đưa ra cái phẩm Phổ Hiền Khuyến Phát để ôn lại, tổng kết, nhắc lại một lần nữa là tri và hành phải hợp nhất thì học Pháp Hoa, hành Pháp Hoa, học Pháp Hoa mới thành công tốt đẹp. Thế thì nên để cái phẩm chót hoặc là phẩm kế chót thì hợp lý hơn. Nhưng mà đây cái phẩm này mới có thứ 22, còn tới 7 phẩm nữa mà để cái phẩm chúc lụy. Thì tôi nghĩ rằng là kinh lâu đời quá, rồi có lẽ là in tới rồi in lui, rồi các vị nghĩa là để lộn trang, cái là các vị ở sau các vị đem ra trước. Cho nên là cái chỗ để của phẩm chúc lụy này nó gần như là nó không hợp lý với các cái tông chỉ của cái đường lối sắp xếp thông thường của các bộ kinh khác. Vì cái nhận xét của tôi là như vậy. Nhưng mà bây giờ mà bảo rằng tôi cãi mà tôi đem ra phẩm, nó trở thành phẩm thứ 27 kế chót, thì tôi cũng không muốn làm cái đó. Làm cái đó thì có những cái người mà từ lâu nay ta quen đi, rồi giờ ta nói mình dám mạo phạm để mình làm việc đó là khác hơn các vị tiền bối xưa, cho nên không muốn làm. Chứ kỳ thật là nhìn qua cái này là nó không có được vừa lòng. Vì dặn dò sớm quá, dặn dò sớm quá sao đệ tử nó quên. Giống như mình trước khi mình đi đâu mà những chuyện gì quan trọng là để mình sắp đi rồi mình mới dặn ở nhà là coi là cụp điện nè nha, cái nồi cơm nó sôi rồi rút điện nè, tắt ga nè, trời có xét thì rút tivi, rút cái dây anten nha, rồi mình sắp đi rồi mới dặn. Chứ dặn sắp mơi rồi chiều mới đi, mấy đứa ở nhà quên hết trơn, xét đánh hư hết đồ. Thành ra đây là dặn hơi sớm nè. Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ pháp tòa đứng dậy, hiện sức thần lớn, dùng tay mặt xoa đầu Vô Lượng Đại Bồ Tát mà nói rằng: những cái kinh này Phật tử nghe rồi phải tư duy, mình dẫn cái tinh hoa nó ở bên trong. Đức Như Lai hiện sức thần. Sức thần đây tức là sức thần Phật. Phật hiện sức thần là sức thần Phật xoa đầu các Bồ Tát. Thì nếu mà mình tưởng tượng như cái thực tế bên ngoài, Đức Như Lai dùng cái sức thần Phật để xoa đầu các Bồ Tát, vậy thì xoa được bao nhiêu người? Chẳng lẽ hiện cái sức thần rồi nghĩa là rồi Bồ Tát nghĩa là cả bao nhiêu ngàn, bao nhiêu muôn Bồ Tát rồi thì xoa hết. Cái chuyện đó làm sao người ta tưởng tượng được. Nhưng mà nếu mình tư duy sâu ở bên đạo Phật, ta mượn cái văn tự, cái ngôn ngữ như vậy để nói lên rằng là Bồ Tát là những cái người mà tu cái nhân để mà mong được cái quả vô thượng Bồ Đề là Phật, là Như Lai. Thế thì Bồ Tát là ở trong tầm tay của Như Lai, là cái người mà được sự giáo dục, sự nâng đỡ, sự bồi dưỡng của Như Lai. Cho nên ở trong tầm tay của Như Lai, người mà được Như Lai hộ niệm, hỗ trợ, là những cái người mà còn trên cái bước đường tu nhân để cầu được cái quả Như Lai vô thượng. Vì vậy mà tất cả Bồ Tát đều ở trong tầm tay của Như Lai. Thế thì là đó là nói về cái chuyện ở bên ngoài. Thông thường giữa cái tình thầy trò Phật và Bồ Tát thì Bồ Tát là những người đệ tử, những người đang học đạo để tiến lên cái quả vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn là quả vị Như Lai. Do vậy mà ở trong tầm tay Như Lai, và Như Lai là cái người bảo hộ. Như Lai khéo hộ niệm và khéo phú chúc cho các Bồ Tát. Bồ Tát nào cũng ở trong Như Lai. Thế thì trong tâm ta cũng vậy. Tâm của ta là tâm Phật. Chúng ta học từ lâu rồi là trong mỗi người chúng ta là ai cũng có cái tâm Phật. Ai cũng có cái Như Lai viên giác diệu tâm hết. Thế thì cái Như Lai viên giác diệu tâm của chúng ta phải dặn dò, phải tự mình nhắn nhủ với lòng mình là mình phải làm những cái điều phải phụng trì chánh pháp, tu học chánh pháp, hành chánh pháp. Mà trong đây là ý muốn nói là tu học thực hành theo cái sống theo cái kinh Pháp Hoa. Phật xuất hiện ra đời là nhằm giới thiệu tri kiến Phật, chỉ rõ tri kiến Phật, hướng dẫn hiểu kỹ về tri kiến Phật, và mọi người phải sống theo, sống đúng, thể nhập cái tri kiến Phật. Thế thì là mọi người phải giữ gìn và phải phát huy cái tinh thần tu học của mình trên đường tiến đến giác ngộ giải thoát. Thế thì là Như Lai mà so đầu các Bồ Tát, cũng như là Như Lai viên giác diệu tâm của ta phải dặn dò những cái hạnh Bồ, những cái tâm Bồ Tát, những cái hạnh Bồ Tát của lòng ta. Mà đạo Phật thì kinh điển là phần nhiều là chú trọng về dạy cho con người của chúng ta, chứ Phật không có nói chuyện bên ngoài chi. Tất cả kinh điển đều là dạy cho con người bồi dưỡng cái khả năng, cái trí tuệ để quán cải, để mà hóa giải vô minh phiền não của trong lòng của mọi người, để có một cái cuộc sống an lành, thanh tịnh, giải thoát giác ngộ. Cho nên là những cái ngôn từ đó ta phải hướng trở về Như Lai viên giác diệu tâm của ta, và dặn với những cái tâm Bồ Tát của ta, cái hạnh Bồ Tát của ta phải phát huy nó. Tịnh Như Lai dặn nè: trong vô lượng tâm ngàn muôn ức A Tăng kỳ kiếp, ta đã tu tập cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó được này, nay đem giao phó cho các ngươi. Các ngươi nên hết lòng truyền bá để đem lại sự ích lợi cho nhiều người. Thì đọc cái câu này ta nên để ý, trong vô lượng trăm ngàn muôn ức A Tăng kỳ kiếp, ta đã tu tập cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đọc cái câu này chúng ta đừng có vội, đừng có nóng vội trên cái đường tu tập của chúng ta. Thành thật mà nói với đại chúng những cái điều mà tôi cho rằng khó nghe đấy. Hồi mình học Phật mà nó chưa có sâu, mình tu hành mình mong cầu thành Phật nhanh lắm, mà nó khốn nổi cái là mong cầu thành Phật là chờ cái ngày chết rồi. Mình nghĩ rằng là mình tha thiết tụng kinh, tha thiết niệm Phật, tha thiết ăn chay, nghĩa là làm tất cả những việc gì mà có chút mà gọi là lành đó, là mình đều mong cầu hồi hướng để mà mình được thành Phật sau khi mình chết. Cái ý niệm đó là nghe không ai là chê, không ai là bác bỏ được. Nhưng mà kỳ thật là học kỹ rồi là nó không phải vậy. Học kinh điển kỹ rồi nó không phải vậy. Không thành Phật mau được. Như Lai trải qua trăm ngàn muôn ức A Tăng kỳ kiếp mà tu hành mới thành tựu được cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là những cái giáo lý ở trong kinh Phật Diệu Pháp Liên Hoa này. Trải qua trăm ngàn muôn ức kiếp tu hành mới thành tựu được cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, ta gọi là pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là giáo lý của bộ kinh Pháp Hoa. Mà muốn thành tựu nó là phải trải trăm ngàn muôn ức vô lượng A Tăng kỳ kiếp mới thành tựu được, phải có đủ cái nhất thiết trí, cái tự nhiên trí, cái vô sự trí mà phát minh mà nói ra cái chân lý này. Chứ cái chân lý này nó tự có vĩnh cửu trong không gian, trong thời gian, nhưng mà không phát hiện nó ra được. Mà muốn phát hiện nó ra được ngày nay này là để cho các ông này, ta truyền giao cho các ông Bồ Tát phải học phải tu đây nè, là ta phải trải qua trăm ngàn vô lượng muôn ức A Tăng kỳ kiếp. Cái chỗ đó đó. Thế thì chúng ta bây giờ mà chúng ta đòi thành vô thượng Bồ Đề, thành Phật mau rồi, chúng ta làm sao mà thành được? Mong cầu cái đó làm sao mà cho có được? Cho nên á, tôi kiểm tra lại rồi. Kiểm tra lại rồi, nếu mà ta mà dụng ý mà mong cầu thành Phật mau nhanh, chúng ta sai lầm, chúng ta ảo tưởng, khổ công mà vô ích thôi. Bằng cớ ông Phật, ta học cái Bát Hoa cái phẩm thượng bất khinh thứ 20 và hôm nay quay phim nè, mà tới nay là phim của phim nghe nói không có tốt sao, chưa thấy xuất hiện. Thượng bất khinh Bồ Tát cách đây hàng hà vô lượng vô số bất khả tư nghì A Tăng kỳ kiếp phát hiện ra cái chân lý là tôi do không dám khinh các ngài vì tất cả các ngài rồi ai cũng được thành Phật. Cái chân lý đó mà phát minh ra được rồi mà nói cho vô số người nghe đều bị mắng nhiếc đánh đập chửi bới chê là cùng điên. Và bản thân á, mình được tặng cho cái tên mỉa mai khinh thị là thường bất khinh, vậy mà tới chừng kết luận cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát, Đức Phật nói thường bất khinh Bồ Tát xưa kia đâu phải người nào lạ, chính là ta đây. Rồi những cái người mà chê bai mắng nhiếc đánh đập ta cầm đầu là những cái ba bốn nhóm cư sĩ thì kêu đi đây. Đó là kinh mà ta đang học kinh Pháp Hoa đây. Rồi còn cái tư tưởng của ngài Thiền sư Quy Sơn. Thiền sư Quy Sơn cảnh sách kinh văn hay lắm. Thì buổi chuyện qua này là tôi nói chuyện với tăng chúng ở trong mùa hạ này, tôi giới thiệu về cái tư tưởng của Thanh sứ sứ đồng vi pháp lữ, thâm tri quá quảng phương nãi tương khuyến hành trì. Thì sư Quy Sơn nói rằng chính tôi đã nghiên cứu tu học kỹ càng, tôi biết kỹ, biết rất sâu sắc về các cái nguyên nhân của tội lỗi, của khổ đau mà mọi người ở trên đời này phải chịu đựng. Chịu đựng không biết bao nhiêu sự khổ đau, sự bất bình, sự bất mãn, và sống trong tội lỗi cho nên nó khổ đau nhiều lắm. Thành ra tôi khuyên tất cả đại chúng đều phương đã tương khuyến hành trì, khuyên nhau tu hành và thọ trì cái chánh pháp của Phật. Và nguyện bất kiếp thiên sanh xứ xứ đồng di pháp lữ. Tôi là Thiền sư Quy Sơn, tôi nguyện cùng với đại chúng trăm ngàn muôn kiếp, trăm đời muôn kiếp, ngàn đời muôn kiếp, sanh ở chỗ này, ở chỗ kia, chỗ nọ, chúng ta cùng gặp, cùng hội ngộ với nhau để mà làm bạn pháp, là trở thành người pháp lữ với nhau. Pháp lữ là bạn pháp, nguyện bất kiếp thì sanh xứ xứ đồng chi pháp lữ, mong rằng từ đời này sang đời khác chúng ta sanh ở đâu ta cũng là người pháp lữ với nhau, để mà sắp tấn mà nhắc nhở nhau mà tu mà học, để cho tới cái ngày mà thành vô thượng bồ đề mới thôi. Thế thì dựa vào cái tư tưởng đó, hiền sư Quy Sơn, một bậc long tượng, tức là bậc mà vĩ đại trong Phật giáo, ta cũng nhận thấy rằng là cái vấn đề sanh tử này là nguyện bất kích thiên sanh, muôn đời ngàn kiếp ta có thể sanh lên sanh xuống, miễn là chúng ta gặp nhau ở trong những cái hội trường, những cái diễn đàn của trong cái hải hội của Phật pháp, để mà học Phật pháp, chứ chưa dám nói cái gì hơn nữa. Thâm tri quá quảng, phương nãi tương khuyến hành trì, chúng ta cùng hành trì, cùng tu tập, và nguyện bất kiếp thiên sanh xứ xứ đồng di pháp lực. Thế là một thiền sư. Còn cái thiền sư nữa là thiền sư Quyền Giác, mà đại chúng đã học rồi, cũng thế thôi. Trong vấn đề sanh tử, Quyền Giác nó kỹ hồi tử, kỹ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ, không biết bao nhiêu lần sống sanh ra và không biết bao nhiêu lần chết đi, sự sống chết của chúng ta vô cùng vô cực. À, sanh thì diệt, diệt thì sanh, sanh sanh diệt diệt, không có dừng nghỉ. Bằng cớ ngã sư đắc kiến nhiên năng Phật, đa kiếp tầng di nhẫn nhục tiên, Đức Phật Thích Ca mà từ ngày mà gặp Phật Nhiên Đăng mà thọ ký cho sau này ông sẽ thành Phật Hiệu Thích Ca cho tới ngày nay, biết là bao nhiêu đại kiếp, bây giờ mới làm Phật Thích Ca đây. Thế thì vấn đề sanh tử, tử sanh đừng có lo, đừng có sợ. À, đừng có lo, đừng có sợ, đây là Phật đó. Ngày nay mình là truyền dẫn các Bồ Tát, đây là cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác này là Phật trải tâm ngàn vô số kiếp, muôn ức a tăng kỳ. Cho nên cái mà tôi muốn nhắc cái đại chúng là chúng ta bình tĩnh, tâm hồn bình tĩnh mà hành đạo, mà học đạo trong cuộc sống của chúng ta, không có vội vã, không có sợ hãi, không có lo âu, miễn là chúng ta hàng ngày chúng ta quân tập được cái chánh niệm, để khi nào chúng ta nghĩ ác, chúng ta thấy rằng chúng ta nghĩ ác, ta biết để mà ta chặn đứng nó lại. Nói ác, làm ác, tức là ba nghiệp thân khẩu ý, gắn mà quán chiếu, mà tư duy, mà soi rọi vào thân khẩu ý. Khi mà nó bắt đầu nghĩ ác là ta biết ta nghĩ ác, sắp nói ác ta biết ta sắp nói ác, sắp làm ác ta biết ta sắp làm ác, hoặc là lỡ mà ta đã làm ác, đã nghĩ ác, đã nói ác, thì ta biết ta đã nghĩ ác, nói ác, làm ác, ta ăn năn, ta chừa. Còn cái mà nó sắp là ta sẽ chặn đứng nó lại, ta xin ăn năn sám hối với lòng mình, nghĩ cái đó là sai, nói điều đó là sai, làm điều đó là sai, thế thì ta sẽ có sự an lành, sự giải thoát mà không cần hỏi ai, và cũng không cần vội vã nha. Còn cái mà cầu thành Phật liền không có đâu, không bao giờ có được. Tôi nói thẳng thừng như thế, không có được. Chết rồi mà mua cái áo lục thù mà bận vô là không phải, không phải đâu, đừng có mua áo lục thù. Áo lục thù mà mặc vô mà giảng sanh cực lạc thì cả ba tàng giáo lý Đức Phật giảng làm cái gì cho nó cực khổ cả cuộc đời chứ. Tất cả đều là do nhân quả và hành động, và cái hành động đó nó biểu lộ ra, ta gọi đó là nghiệp, thiện nghiệp hay là ác nghiệp. Mà ta cảm lấy cái khổ hay cái vui. Tôi nói ví dụ như giờ những người mà trong cái đường dây ma túy ở viện giờ ở ngoài Hà Nội vậy, thì áo gì bận vô, lấy áo của các vị nguyên thủ quốc gia mặc vô được không, có khỏi bị cẩu đầu đau không? Sao được, các vị tử tội rồi lấy áo gì mặc vô cho được? Không được, đã là tử tội rồi thì không có áo nào mặc vô mà khỏi được. Đây là mình mau nhận một cái áo gì đó mặc vô, mình hy vọng mình trừ tội là không có. Cái đó là cái mà nếu mà không ngăn được cái đó là coi như tà kiến. Coi như tà kiến là không tu hành, không lên nổi đâu. Coi như là tự bôi bác cái lý nhân quả rồi. Mà cái đó nói nguy hiểm lắm. Tại vì cái đó cũng là một cái nguồn lợi của người ta phương tiện mà để sẽ có hương khói chùa, hương khói kiểu đó thì mệt Phật quá, coi như bác bỏ giáo lý của ta mà mua nhang cho ta hửi thì tội nghiệp ta quá. Ta giảng kinh 50 năm gần tét phổi để mong cho mọi người giác ngộ, mà chỉ vì hương khói các người đem bán mấy cái đó để mua nhang trầm đốt cho ta. Ta cái lỗ mũi thì nó có thơm thơm đấy, nhưng mà cả cuộc đời ta, cái lá phổi ta coi như là phí phạm. Cái đó khó nói lắm đó nha. Có những người mà tôi rất quen, rất thân mà tôi nói còn không được, ta vẫn mua, ta vẫn làm. Thành ra cái đó là vấn đề giống như là cái câu hỏi nãy, nghĩa là những cái hồn ma bóng quế nhập vô đồng cốt vậy có nên tin hay không? À, giống như cái kiểu này. Không cho tin, người ta cũng tin. Là tại cái căn cơ, cái chủng tánh của người ta như vậy. Thành ra, đọc cái đoạn này tôi nhắc lại đại chúng là không có vấn đề vội vã mong cầu thành Phật. Mà cái người mà sống có an lành, có hạnh phúc là những người đó sanh diệt, diệt sanh trong cái cõi đời này giống như những cái người mà lướt ván giỏi, mà người ta chơi lướt ván ở trên cái sóng biển ào à, trên những cái đợt sóng sinh tử, tử sanh đó, trồi lên hụp xuống đó, người ta thoải mái mà ta đi trên đó, nó trở thành một cái môn thể thao quốc tế nữa cơ, có sợ gì đâu. Nếu mà ta đủ cái bản lãnh, ta đủ cái khả năng mà ta điều hành cái chiếc thuyền buồm của ta, là ta ào ạt mà đi trên những cái đợt sóng đó không có nhầm gì hết. Miễn ta đừng phải là cái người mà không biết lỗi, những người mà không hề du vú như dáng ngày, không tập lội, không tập bơi, thế thì là bây giờ nước ở trong cái vũng đi nữa cũng còn phải sợ, nước vũng thôi cũng còn phải sợ, có thể chết trong cái vũng. Chứ còn những người ta là thể thao mà cái kiểu mà lướt ván, những cái kiểu mà là ta chơi thuyền buồm ở trên biển Đại Tây Dương, sóng ầm ầm lật qua lật lại mà ta vẫn bình thản. Thế thì vấn đề sanh tử này cũng vậy, cuộc đời nó như thế nào là nó, mà cái tâm mà thanh tịnh rồi đó, ta gọi là bát phong suy bất động, sắc thanh hơn vị xuất pháp, mà không còn lôi kéo quyến rũ cám dỗ được người ta, thì người ta cứ thoải mái mà vui, mà đùa, mà đi, mà đứng, mà ăn, mà ở trong cái vạn pháp hiện tượng sắc thanh hương vị xuất pháp, không có chuyện gì phải sợ. Cũng như cái câu ở sau này đó tôi nói nhiều lần, chư hành vô thường thị sanh diệt pháp. Những người đệ tử Phật phải nhận thức cho được rằng là tất cả hiện tượng vạn pháp trên cõi đời này đều là thuộc về hành pháp, đều thuộc về hữu vi pháp, đều là vô thường. Chư hành vô thường thị sanh diệt pháp, tất cả trước mắt ta, ngay cả chỗ ta ngồi trên đầu ta và xung quanh ta đều là pháp hữu vi, đều là pháp vô thường sanh diệt hết. Vậy thì bây giờ người tu hành phải làm sao? Sanh diệt diệt gì? Tất diệt di lạc. Các vị diệt đi cái ý niệm sanh diệt của các vị thì các vị sẽ có một cái tịch, cái an vui tịch diệt ngay ở trong đời sống các vị. Phải diệt cái ý niệm sanh diệt. Có nghĩa là sự sanh diệt các vị cứ bình thản. Bình thản mà lướt ván, bình thản mà chơi thuyền buồm trên Đại Tây Dương. Núi tuyết, những cái chỗ tuyết ghê gớm mà người ta trật tuyết giỏi rồi á. Bình thường là mình đi trên cái bộ bánh xe ba te thôi, mà mình đi trên tuyết là mình té gãy xương sống, gãy răng hết á. Nhưng mà người ta đủ bản lãnh rồi, người ta chạy re mà người ta còn ẩm nhau, người ta còn quăng lên quăng xuống thoải mái. Thế thì cái người mà làm chủ lục căn rồi nó cũng như vậy đó, nó tự tại trước sắc thanh hương vị xúc ha. Cho nên không cần đòi hỏi cầu đi đâu hết. Cầu mong giảng sanh cõi này cõi nọ là một cái mong tưởng sai lầm. Pháp giới là bất nhị là nhất, chân thì anh đi đâu cho được. Vui xuân vui khắp phương trời, chỉ có buồn xuân, cái người buồn xuân là riêng để cho anh, cho nàng tương tư mà thôi. Anh đi đâu anh cũng tương tư à, anh đi đâu anh cũng đau khổ à. Giáo lý mà nghĩa là nghiêm cho tới cái mức đó rồi là các vị tu hành thấy thoải mái. Bình thản mà hành đạo, mà sống, mà tu hành, mà không thấy mình tu hành gì hết, vậy mà có tu hành, không thấy mình chứng gì hết, mà mình chứng rồi, chứng từng mức ở trong hàng ngày vậy. Cho nên vấn đề mà cái ý nghĩ mà đem công đức tu hành để hồi hướng cho lúc chết đó mà hoàn toàn sai lầm. Anh đang nấu cơm mà anh không được ăn cơm, có nghĩa là cái nồi đó không phải là nồi cơm, đúng không? Anh đói bụng muốn chết mà anh đang nấu một nồi phở mà anh không được ăn phở, bảo rằng lấy phở ra ăn, không có. Và anh hy vọng rằng là để ngày tôi chết rồi tôi mới ăn phở đó, thì chứng tỏ rằng là cái nồi phở anh nấu không phải là có phở thiệt rồi. Cái nồi cơm mà là bánh xèo mà anh gọi là anh đổ bánh xèo đó không phải bánh xèo thiệt. Nếu bánh xèo thiệt thì là đói bụng là ta phải lấy ta ăn được chứ. Ở đây không có. Ở đây gọi là tu hành, gọi là đem công đức lành để hồi hướng cho sau này. Mà bây giờ nếu cần cái công đức lành đó để ngay cho bây giờ, không hề có. Có phải mình sai không? Đó, do vậy cho nên là tu bây giờ là phải giải thoát bây giờ. À, không đi mê tín dị đoan làm những điều tà kiến thì giải thoát được cái tà kiến đó bây giờ. Không tốn, không hao, không xa xỉ theo những cái tà kiến. Những cái gì tôi về mê tín dị đoan bỏ thì nó có được một cái sự an lạc liền đó chứ. Một cơn giận dữ tràn hông sắp uống thuốc rầy. Mà nhưng mà nói chuyện gì phải giận chứ. Tất cả cuộc đời này giảng pháp giải không như sanh như. Chứ Nguyễn thì mắc chứng gì mà vì cái người này mà ta phải chết à? Không, dẹp, quăng thuốc rầy, cười chơi, mặc áo đẹp, đi phố. À, thế thì đó là vãng sanh từ địa ngục mà vãng sanh ra cực, cực lạc Tây Phương. Mà đi phố thấy không thích là muốn xe chạy ra tuốt ở ngoài đồng quan. Nếu mình cần thích nghe tiếng chim kêu, tiếng gì là vỗ ngố, tiếng gia ngâm, thì mình đi xa hơn nữa. Chuyện gì mà phải chấp vì cái người này, vì cái đứa con này, vân vân. Thế thì ta chuyển cái khổ của địa ngục trở thành ra cái vui của tịnh độ, của cực lạc. Ta bị vợ con hoành hành quá, bây giờ ta nghỉ chơi, ta bứt bỏ cái ách cái này đó đi. Ta bị chồng con cái say rượu về, trời ơi say rượu về tôi nói khổ vô cùng. Gia đình nghèo mà mua bánh trái đủ đủ để mai cúng tía mình à, mà nó chơi gì á, nó nhậu đã rồi về nó đâu có biết là ngày đám giỗ nó qua gì, lấy nó xẻ ra ăn. Cái bà vợ hỏi chứ sao, trời ơi tôi mua, em mới mua cái trái đủ để nay mai mình cúng ba đó, sao anh lấy nó ăn vậy? Còn nửa trái lấy nó chà vô cái mặt của người đó, chà tan nát cái mặt toàn là đủ đủ không. Kiểu đó thì nghỉ chơi cho nó rồi, chứ có chồng mà kiểu mà thành là địa ngục vậy. Thế thì mình chuyển cái địa ngục đó, mang cái mặt đó mà đi tìm một cái chỗ khác ở, nó thành ra cực lạc chứ có gì đâu, không bị chà nữa. Mình chuyển địa ngục đó thành ra thiên đường. Cho nên là cổ nhân người ta gọi là thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ, và địa ngục vô quang là tự tánh hôn. Thiên đường mà nó cái cảnh nó quang minh, nó đẹp đẽ, nó sáng suốt á, là do cái tâm của con người tỉnh ngộ, tỉnh thức, sáng suốt. Còn địa ngục mà nó u tối, nó đau khổ tràn ngập á, là tại vì cái tâm của con người mê muội, không giải quyết được vấn đề. Chứ cái người mà có học Phật, có học đạo rồi á, là ta chuyển cái địa ngục, cái khổ của địa ngục trở thành ra cái vui của thiên đường, của cực lạc, được chứ. Bởi vì thật tánh của vô minh là Phật, Phật tánh mà. Cái tánh thật của phiền não, của ưu bi đau khổ đó là cái tánh thanh tịnh bản. Bản nhiên nếu mê là ta có thể uống thuốc rầy, mà tỉnh là ta dục ngay, dục luôn cả những cái nguyên nhân nào và bất cứ ai đó làm cho ta đau khổ, ta dục ngay. Thế thì ta giải thoát thôi. Đạo Phật là vậy đó, là cải tạo. Cải tạo cái xấu, xây dựng cái tốt, cái đẹp, cái an lành hạnh phúc. Cái người tu Đạo Phật là người đầy đủ can đảm như vậy. Mà muốn như vậy là phải bồi dưỡng trí tuệ thôi. Có trí tuệ mới nhận thức được, mới giải quyết được vấn đề. Cho nên là cái cỡ bây giờ đó, là tôi nhìn lại cái giáo lý của Đạo Phật, rồi tôi nhìn lại cái cách hành đạo, học đạo của Phật tử, tôi rất là thương. Rất là thương. Còn yếu kém, yếu lắm, kém lắm. chưa có cái khả năng, cái nghị lực mà dứt bỏ những cái mà ta gọi là kiên thủ và giới cấm, giới cấm thủ, kiên thủ kiến và giới cấm thủ kiến, các vị chưa có đủ khả năng mà dứt bỏ, mà các vị còn chạy theo những cái mà gọi là xưa bày nay làm, mà xưa đây là nó ác cái là xưa này không phải là thật xưa. Nếu như thật xưa là phải làm theo giáo lý Phật mới gọi là xưa. Mà xưa đây là do cái một cái giai đoạn nào đó của đất nước, của xã hội, của đất nước nó suy, Phật giáo nó suy tàn, rồi nó nảy sinh ra những cái mà sai lầm của đạo Phật. Rồi cũng có một thời gian dài, khá dài, người ta bằng lòng chấp nhận những cái sai lầm đó mà người ta không giải quyết được, không giải thích được. Rồi nó quen đi, nó quân tập nó quen đi. Rồi bây giờ mà mình nói lại những cái gọi là xưa của đạo Phật thì có những người tiếp thu rất là khó, thậm chí có người không tiếp thu nổi. Mà nhìn bằng cái đạo nhãn mà của đạo Phật mà nhìn thấy cái tu hành người đệ tử Phật như vậy là rất là nóng lòng, rất là đau khổ. Cho nên cải lại những cái tập quán khó lắm. Thế thì Đức Phật nghĩa là coi như là dặn dò, cái chữ chúc lụy đây là tức là dặn dò gửi gắm cho các đệ tử những cái điều mà các ông phải làm, phải truyền bá. Đối với kinh Pháp Hoa này, các ngươi phải truyền bá đem lại sự lợi ích cho nhiều người. Đức Phật ba phen xoa đầu các Bồ Tát và ba phen lặp lại câu nói trên. Như Lai có từ bi lớn, không tham tiếc, cũng không có điều sợ sệt, năng cho chúng sanh trí tuệ, Phật trí tuệ, Như Lai trí tuệ tự nhiên. Như Lai có từ bi lớn, không tham tiếc, cũng không có điều sợ sệt. Như Lai đây tức là chỉ cho Như Lai là pháp thân Như Lai, là Như Lai viên giác diệu tâm đó, chỉ cho cái chân lý của vũ trụ trong cuộc đời này, nó bao trùm, nó ở trong cuộc đời này. Nãy chúng để ý là cái chữ Như Lai là khi mà Đức Phật mà dùng chỉ cho Phật là gọi Phật bằng cái danh xưng Như Lai, là cái danh xưng toàn diện nhất, trọn vẹn nhất, không phải chỉ cho người nữa, không phải chỉ cho đơn vị một con người, cá thể một con người, mà xưng qua cái danh hiệu Như Lai là chỉ cho Như Lai giả là tức chư pháp như nghĩa, là chỉ cho cái bản thể chân như của vạn pháp. Cái bản thể chân như thanh tịnh này nó lúc nào nó cũng tồn tại, nó hiện hữu suốt quá khứ hiện tại và vị lai, lúc nào cũng sẵn có, và lúc nào cũng có lòng từ bi lớn, cũng sẵn sàng ban cho tất cả chúng sanh sự an lành. Thế thì Như Lai đó là ai? Như Lai viên giác diệu tâm của chúng ta lúc nào cũng hiện hữu vô thủy vô chung. Ngày nào ta còn là ta có, là cái tâm Như Lai viên giác diệu tâm thanh tịnh màu nhiệm đó vẫn ở trong lòng ta. Và Như Lai lúc nào cũng có lòng từ bi. Có khi nào mà ta khởi một niệm lành, một cái điều an vui hạnh phúc cho ta mà Như Lai cản trở đâu? Có lúc nào mà ta phát một cái tâm thanh tịnh, một cái tâm tinh tấn, cái tâm bố thí trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định trí tuệ mà Như Lai cản trở, không cho ta làm những cái điều thánh thiện để cho chúng ta có được cái an lành hạnh phúc đâu? Cho nên Như Lai viên giác diệu tâm này có từ bi lớn, lúc nào cũng sẵn sàng cho ban bố cho tất cả Bồ Tát các ông, tức là ban bố cho cái tâm của mình đây nè, sẵn sàng phát huy nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô sư trí để mà có sự an lạc hạnh phúc. Không bao giờ Như Lai ngăn cản nha. Có nghĩa là Như Lai viên giác diệu tâm của chúng ta không bao giờ ngăn cản ta, không cho ta tiến lên trên con đường phát huy cái nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô sư trí của mình. Như Lai không bao giờ tiếc rẻ, không bao giờ hẹp hòi, không bao giờ bảo thủ, không cho ta phát triển. Còn cho nên câu này nè, Như Lai có từ bi lớn, tâm của chúng ta có lúc nào mà kềm hãm sự phát triển, sự hạnh phúc, an lành, sự giải thoát giác ngộ của ta đâu? Không tham tiếc, bất cứ một pháp lành nào mà chúng ta phát hiện ra, không bao giờ Như Lai tham tiếc, cũng không có điều sợ hãi, năng cho chúng sanh cái trí tuệ Phật, tức là Phật trí, gọi là nhất thiết trí đó. Trí tuệ Như Lai, trí tuệ tự nhiên. Như Lai là đại thí chủ của tất cả chúng sanh, các ngươi nên thọ học theo pháp của Như Lai, chớ nên tham tiếc. Như Lai viên giác diệu tâm của chúng ta là đại thí chủ cho của ta. Chúng ta muốn phát triển đức tính lành nào, Như Lai viên giác diệu tâm của chúng ta không bao giờ hạn chế, không bao giờ chặn đứng, không bao giờ bảo thủ giữ gìn để làm của riêng của Như Lai. Mà Như Lai có lòng từ bi lớn. Như Lai đó là Như Lai viên giác diệu tâm của ta đó. Rồi có người quá quắc, cái trí bén nhạy quá, hỏi vậy chứ lỡ rồi ta. Như Lai là có lòng từ bi lớn, Như Lai ban cho tất cả pháp cái ý chí thánh thiện, nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô sự trí. Vậy rồi ta phát sinh ra cái tham sân si mạng nghi vậy, Như Lai có lòng từ bi lớn, có cho ta có ủng hộ cái đó không? Có người dám hỏi câu đó. Tại sao nói rằng Như Lai sẵn sàng có lòng từ bi ban bố cho tất cả mọi người lúc nào cũng là không có nắm giữ, không có hạn chế, để cho ta tự tại phát huy những đức tánh lành. Vậy thì bây giờ đây á, ta phát huy cái tánh tham lam bỏng sẻ kiêu căng ngạo mạn phẫn hận phú não tật sang, ta phát huy thì Như Lai sao có ủng hộ không? Có người bén nhạy dám hỏi câu đó. Hỏi câu đó là chết đứng à, giảng sư, nghĩa là ngã lăn ra trào máu đen giống như là trưởng à, cho phải chơi à. Giảng sư mà mới ra nghề là hỏi cái đó là coi như là méo miệng cái trào máu đen. Trào máu đen là đấy, tôi nói thiệt đấy, trào máu đen là giống như trưởng nó veo vậy. Tại sao trong này này nói là Như Lai là sẵn sàng cái lòng từ bi lớn cho phát huy tất cả bố thí thì giới những nhục tinh tấn thì định, Như Lai cũng cho phát huy là tới niệm xứ, tới chánh cần, tới như ý túc ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần, chỉ muốn tu cái nào phát huy Như Lai cho hết. Rồi là đại từ đại bi đại hỷ đại xả gì Như Lai cũng cho. Rồi nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô sư trí phát huy ra Như Lai cũng cho. Vậy rồi giờ tôi phát huy ra, tôi phát minh ra là tham sân si mạng nghi, tôi phát huy ra phẫn hận phu não tật sang cuốn sĩ mại kêu vô tàm vô quý điều cử hôn trầm bất tính giải đại phóng vật thất niệm tan loạn bất chính tri, Như Lai cho không? Nếu Như Lai không cho sao gọi là Như Lai là từ bi lớn? Như Lai là không nắm giữ chết. Giải quyết được câu đó là các vị mới nắm được cái giáo lý của đạo Phật ghê gớm sâu sắc. Bởi vì cái đó có đâu mà Như Lai cho, cái đó đâu phải cái gì trong cuộc đời đâu mà Như Lai cho các ngươi làm cái đó. Còn Như Lai cho các ngươi mà phát huy tất cả những cái điều thánh thiện là vì Như Lai nói cho mà biết, lục trần bên ngoài tự cái tánh của nó hoàn toàn thanh tịnh, không hề có tội, có tội lỗi. Cho nên Như Lai gọi nói với các ông, khi nào mà Như Lai nói rằng sắc thanh hương vị xúc pháp là lục trần đó, là tại vì Như Lai chiều theo ý của các ngươi mà Như Lai dạy để cho các ngươi tu lên đó. Chứ kỳ thật ra là dưới con mắt của Như Lai là sắc thanh hương vị xúc pháp không phải là lục trần. Vì cái tự tánh của sắc thanh hương vị xúc pháp không hề là nguyên nhân tội lỗi cho ai. Cái đó ta gọi là cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của bản pháp, ta gọi đó là pháp tánh. Thế thì tội lỗi ở đâu mà ra? Nhìn vào dạng pháp không phải là nguyên nhân của tội lỗi. Còn như mắt tai mũi lưỡi thân ý, cái hiểu biết của các ngươi, nó có tội lỗi gì? Không hề có tội lỗi. Do vậy cho nên là các ngươi mà làm những cái điều mà bố thí này, trì giới này, những nhục này, tinh tấn này, thiền định này, trí tuệ này, bố thí này, ái ngữ này, lợi hành này, đồng sự này, vân vân, tất cả những điều đó là nó phù hợp với cái Phật tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của Như Lai. Cho nên Như Lai mới cho các ngươi thoải mái mà phát huy. Nói một cách khác là pháp tánh tất cả đều thánh thanh tịnh nếu nhìn bằng con mắt Phật. Và Phật tánh là cái tánh của hữu tình, cũng tất cả đều thánh thanh tịnh. Thì các ông phát huy theo cái tánh thanh tịnh của con người, của vạn pháp, thì Như Lai mới cho phát huy. chứ còn cái thứ phiền não kia nó có ở đâu? Phiền não kia mà nếu mà các ngươi muốn phát huy thì phát huy, ta hỏi các ngươi vậy chứ cái đó ra sao? Tham cái đó ra sao? Sân si. Nếu cần có đem đó ra cho ta coi, rồi ta coi, ta nhìn, rồi ta cho. Ta cho nhà ngươi phát huy hay không phát huy, đem ra cho con ta coi. Đem làm sao mà đem được? Cái thật tánh của tham sân si mạn nghi là tánh thanh tịnh bản. Bản nhiên kêu bằng thật tánh vô minh tức Phật. Phật tánh ảo quá không thân tức Pháp thân. Tam độc thủy bào hư xuất. Một, tham sân si là tam độc. Nó đâu mà có. Do cái nhân duyên, cái hoàn cảnh mà mình mê. Địa ngục vô quan tự tánh hôn do mình mê. Thì cái vô minh đó nó tác động, nó hoành hành như là nó có vậy. Nhưng mà nếu mình giác là mình tỉnh thức là không bao giờ có nó. Do vậy cho nên cái mà ông hỏi là không đúng chân lý. Mà Như Lai sẵn sàng từ bi cho các ngươi phát huy tất cả những tính thanh tịnh bản nhiên của hữu tình và cái tính thanh tịnh bản nhiên của vô tình, thì lúc nào Như Lai cũng sẵn sàng. Đó. Chỗ đó nếu mà nghe mà chưa phủng thì mình lấy cái đầu đề đó mà mình tư duy gọi là tu thiền. Đặt cái đó trở thành một cái vấn đề mà mình phải suy gẫm. Suy gẫm rồi nhờ đọc kinh, rồi nhờ suy gẫm đọc kinh, nghĩa là một lúc nào đó thật sự mình nhận thức được cái đó thì gọi là cái người tu thiền, đem lại kết quả là do thiền định mà sanh ra trí tuệ. Thật sự trong đại chúng vậy, không phải là người nào nghe rồi cũng tỏ ngộ được liền, mà có người hiểu được trọn vẹn cũng có người nghĩa là nắm được cỡ 2/3 cũng có người phân nửa cũng có, mà có người sao còn mờ mịt, còn mơ hồ. Thế thì là phải lấy cái nó làm cái đề tài, coi nó là một công án, coi nó như là một câu thoại đầu mà mình phải thường tư duy quán chiếu. Tới cái lúc nào đó nó chín mùi rồi, cái nó nở bung ra giống như con gà người ta ấp lâu rồi, tới cái ngày đó nó khẽ mở ra, mà khẽ mở là con gà sắp ra khỏi trứng, khẽ mở rồi là ngày sau là ra khỏi trứng. Thế thì cái vấn đề thiền định là giống như gà ấp trứng vậy đó. Nhờ ấp mà để rồi tới cái lúc đó con gà nó mới trốn thành, nó mới khẽ mở, nó mới ra. Cho nên đọc mấy cái này là coi thì chữ nghĩa thì nó đơn sơ vậy đó, mà đi sâu nó rất là thú vị. Như Lai là đại thí chủ của tất cả. Các ngươi nên học theo pháp của Như Lai. Đại thí chủ mà. Có mình có tu cái hạnh nào mà thánh thiện mà Như Lai không cho đâu. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả là cái của Phật có, mà mình muốn tu cái đó Như Lai cũng cho. Cho hết. Bố thí, trì giới, nhân nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, lục ba la mật là cái pháp mà tu để dành thành Phật đó. Mà nếu mình phát minh, phát huy lục độ trong đời sống mình, Như Lai cũng không hề tiếc rẻ, hạn chế cái việc hành đạo của mình. Cho nên Như Lai là đại thí chủ đó. Không có một cái niệm lành nào mà Như Lai kêu mà rầy mà hạn chế. Còn hỏi sao trong này không nói niệm ác? Niệm ác là cái không có. Nó thẳng vậy. Những niệm ác đó là phát xuất từ nơi cái mình mê. Mộng lý minh minh hữu lục thú mà giác hậu không không vô đại. Vô đại thiên. Thấy có cái sự đau khổ của cõi này, cõi kia, cõi nọ. Là do chúng ta cùng đồng sàng mà dĩ mẫm nữa chứ. Cùng ngủ trên một cái nhà, trên là một cái tấm bộ phản dài cả 40-50 người. 40-50 người đều thấy những cái cảnh mộng vui buồn đau khổ, khát nước đói bụng khác nhau. Mọi người la ú ớ một cách khác nhau, sợ hãi đau thương khác nhau. Đó là mộng lý minh minh hữu lục thú. Nhưng mà thức dậy rồi 50 người cùng nằm mà ú ớ nãy giờ đau khổ khác nhau đó. Giác hậu không không vô đại. Vô đại thiên. Khi mà tỉnh thức rồi thì những cái giấc mộng kia nó không có. Học đạo Phật cũng vậy. Ngày nào mà chúng ta còn khổ, đó là chúng ta mộng lý minh, minh minh hữu phiền não khổ đạo. Mà nếu chúng ta tỉnh thức được giác hậu thì không không vô khổ đau. Tỉnh thức là không khổ đau. Giống như tôi nói nãy là, nghĩa là cái giận ghê gớm, giận ông chồng, giận người con, hoặc là giận bà vợ, muốn uống thuốc chuột, cầm rồi. đó là mộng mà nha. Mộng là tại vì thương, vì yêu, vì ái, mình muốn cho họ tốt, mà họ không tốt được, giận quá, giận họ mà lại mình uống thuốc dục, uống ghê không? Tới chừng tỉnh ngộ lại, à, thế thì cuộc đời này có chuyện gì quan trọng như thế? Vấn đề vợ chồng hả? Phu thê như y phục, y phục phá thời, cánh đất tân. Vấn đề vợ chồng là như là áo xiêm áo, nó rách rồi hoặc nó cũ rồi mà mình không thích nữa, bỏ mua cái khác mà. Chứ hoàn cảnh đó mình ở cực quá mà không thích nữa phải không? Tạo cái hoàn cảnh khác, tránh cái hoàn cảnh này. Chứ chuyện gì mà phải đau khổ cùng cực để rồi uống thuốc rè uống thuốc dục chi? Mà dám uống thuốc rè uống thuốc dục là tại vì mình còn đang ở trong mê đó, cho nên nó tác động nó hoành hành vậy đó, chứ tính rồi là không có. Thành ra cái lý chân lý là vậy. Nhưng mà cái sự thực hành ở bên ngoài đó, là chúng ta phải có trách nhiệm tư duy hàng ngày bồi dưỡng nha, chứ còn không dễ đâu à. Khi mà đúng cái vô minh nó bộc khởi lên ghê gớm lắm, mình kèm không kịp á. Mà do vậy cho nên cái người tu hành là Đức Phật phải dạy là luôn luôn là phải có chánh niệm, phải có chánh tư duy. Còn 5 phút nữa bạn, hả? Chưa, vậy là nó không hết băng á. Phải cho hết cuộc băng á, không nó dư băng của anh ta. Cho nên là các ông thọ học theo cái pháp của Như Lai, cho nên tham tiếc đời sau nếu có trai lành gái thiện nào tin cái trí tuệ Như Lai thì các ngươi nên vì những người ấy mà diễn nói kinh pháp qua để họ nghe biết tu hành thành tựu được Phật tuệ. Nếu gặp hạng chúng sanh không tin lành, không tin lãnh lời kinh thì nên dùng pháp khác trong các giáo pháp thâm diệu của Như Lai mà chỉ dạy cho họ được lợi ích vui mừng. Làm được như vậy là các ngươi đã báo ân Phật rồi vậy. Cái câu này nó có hai phần. Cái chánh là phải truyền bá cái kinh pháp qua liễu nghĩa thượng thừa này, đó là đền ơn Phật đấy. Tuy nhiên là phải có một cái câu thọc, là nếu như người ta mà không tiếp thọ nổi thì phải lấy các cái pháp khác, tức là cái pháp phương tiện bậc liễu nghĩa mà hướng dẫn cho người ta. À, mà cái này trong kinh Viên Giác có một cái ví dụ rất là hay. Giáo lý nguyên tâm như vậy để dạy cho người thượng căn thượng trí tu hành, kết quả rất là cao. Nhưng mà nếu như có người mà nghe không nổi thì cũng dùng phương tiện dạy cho họ những cái pháp môn thấp. Hỏi sao vậy? Kinh trả lời rằng cái nước biển là để đáp ứng cho cái sự thọ dụng của thần Atula. Thần Atula nó uống một lần nửa biển được. Thế thì là cái nước biển mà chịu cung cấp cho thần Atula uống một lần nửa biển, mà còn có nước để cho thần Atula thọ dụng, thì còn cái thứ mũi mọng cào cào chấu chấu mà nó nhâm nhi từng giọt há lại không chu cấp được cho nó hay sao? Cho nên giáo lý Đại Thừa Liễu Nghĩa là để cho những người thượng căn thượng trí tu hành. Nhưng mà nếu người ta tiếp thu không nổi là các ông là đệ tử của ta phải phương tiện hạ thấp giáo lý xuống, dạy cho họ những pháp môn phương tiện. À, khi nghe Phật nói xong, các vị Đại Bồ Tát đều cảm thấy sự vui mừng lan khắp thân thể, lòng thêm cung kính. Các Bồ Tát nghiêng mình cúi đầu chắp tay hướng Phật đồng bạch rằng: chúng con sẽ làm đầy đủ theo lời Thế Tôn dạy, kính xin Thế Tôn đừng có nghĩ lo. Coi như là phẩm chúc lụy mà, chúc lụy dạy cho các đệ tử, thì các đệ tử đã phát nguyện là phụng trì dạy, xin Phật đừng lo. Lúc bây giờ vô số Bồ Tát cùng ông Xá Lợi Phất, vân vân, hàng thanh văn, bốn chúng và tất cả thiên nhân Atula nghe lời Phật nói đều rất vui mừng lãnh thọ. Hết cho Phật chúc lụy. Thế là cũng hết giờ rồi, gần ở đây là vừa.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ viện đại.
đạo gió thường thể.